Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Đều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là vì sao vợ chồng bất hòa. Cái đề tài này là mỗi thời đại nó đều nóng bỏng. Có thể nói là khi lịch sử loài người có mặt trên thế gian này, chắc hẳn là nó đã nóng rồi, chứ không phải đến ngày hôm nay mới là nóng. Khi mà con người ta chưa tiếp nhận được giáo dục của thánh hiền, không biết được cái vai trò bổn phận của mình ở trong cái mối quan hệ ngũ luân, cái mối quan hệ giữa chồng và vợ, chồng đối như thế nào với vợ, vợ đối như thế nào với chồng. Khi mà chồng không phải là trời nữa, mà lúc đó chồng đi xuống làm đất, đất lại không muốn, vợ không muốn làm đất nữa mà đất lại muốn làm trời, thì gọi là trời đất đảo lộn. Mà chúng ta biết rồi, trời đất đảo lộn thì thiên tai bão lũ, động đất sóng thần có đủ. Sáng nay tôi đọc cái đề tài này mới thấy, cái gì đến gần đề tài này là đề tài nóng hổi. Chúng ta cho rằng là nóng hổi ở thời đại này, nhưng thật ra có thể nói là khi lịch sử loài người, nếu có mặt con người ở trên thế gian này thì nó đã nóng rồi. Nói đến đây tôi mới nhớ đến một lần có anh chàng nó đi chở tôi đi, thì mình ngồi ở bên kế bên đó, mà ảnh gân cổ lên, ảnh mắng vợ một cách xối xả. Tới chừng mắng xong rồi quay lại mới thấy mà ủa, con quên là thầy ngồi đây nữa. Thì em mới nói rằng sao con có thể lịch sự với mọi người, có thể nói là ga lăng với mọi người, nhưng mà không thể nào lịch sự ga lăng được cái vợ. Anh hỏi tại sao vậy? Thì lúc đó tôi ngồi tôi mỉm cười tôi nói đơn giản thôi, tại vì nó là con vợ. Tại vì đó là con vợ. Nó trả lời đơn giản vậy, tại vì đó là con vợ. Nó là vợ mình rồi thì mình phải đặt cái trong một sự khống chế và chiếm hữu. Phải bắt người ta phải theo ý mình. Mình nói một câu rất đơn giản, anh được gật đầu nó anh mới hiểu ra tại sao mà với người khác thì có thể rất là lịch sự, rất là nhã nhặn. Nhưng mà vợ làm gì sai thì rất là sân hận. Tôi ngồi đó mà mắng tát mà. Mắng tới chừng một hồi mới tỉnh ra là mình... Ồ, nãy giờ thầy ngồi đây mà con quên. Con quên luôn. Cho nên sáng nay tôi đọc bài này, tôi nói đây là đề tài nóng bỏng trong xã hội hiện tại. Nhưng rồi lên đây ngồi đọc lại một lần, đọc đề, là lại cái đề tài một lần nữa thì mới nghĩ rằng không phải nóng ở trong thời buổi hiện tại, mà nó nóng ở tất cả mọi thời đại. Khi con người kết hợp với nhau mà không hiểu về cái trật tự của nó, không biết cái bổn phận, không biết cái nghĩa vụ, không biết cái trách nhiệm của mình, trời không phải là trời nữa, đất không phải là đất nữa, vậy thì trời đất đảo lộn. Đất thì muốn làm trời, mà trời thì muốn làm đất, thì chắc chắn đảo lộn. Cho nên giáo dục, luân lý đạo đức là một giáo dục của mọi thời đại. Mà xã hội càng văn minh, càng phát triển, thì nó lại càng là quan trọng. Chứ không phải nói là giáo dục luân lý đạo đức là giáo dục của thời cổ đại, của thời xưa, của thời kép phát triển. Còn cái thời văn minh hiện đại thì không cần. Đó là một ý niệm sai lầm, cực kỳ sai lầm. Vì mọi chúng ta là con người, không phải là cái máy. Con người thì nó phải có luân lý đạo đức, nó có chuẩn mực để làm người. Cho dù ở thời đại nào, hiện tại là 4.0, rồi tương lai 5.0 hay 6.0, thì nếu là con người thì vẫn phải theo cái tiêu chuẩn của con người. Nếu con người vượt ngoài hay bỏ qua đi cái tiêu chuẩn để làm người, thì người đó không phải là người. Cái điều này chúng ta phải hiểu cho thật rõ đấy. Chúng ta thấy lời của bác nói, trời thì có bốn mùa xuân hạ thu đông, đất thì có bốn phương đông tây nam bắc, có người thì có bốn đức cần kiệm liêm chính. Nếu trời thiếu đi một mùa thì không phải là trời, đất mà thiếu đi một phương thì không phải là đất, người mà thiếu đi một đức không phải là người. Không phải là người nha. Cho nên mình thấy giáo dục luân lý là giáo dục vô cùng cần thiết ở mọi thời đại. Cho nên chúng ta thúc đẩy phát triển giáo dục luân lý đạo đức là vô cùng là là cần thiết. Vì chúng ta là con người, mà con người thì phải có luân lý đạo đức thì mới là con người. Còn nếu không có luân lý đạo đức thì chẳng phải là con người. Một hôm tôi, đứa nhỏ nó có nuôi một con mèo. Thời gian ở cái nhà ở Bình Tân là cái nhà không có cửa sau. Một hôm nọ tôi nghe sau mà nó ầm ầm đùng đùng đùng, mình thấy lạ quá, mình xuống mình xem coi cái chuyện gì, thì con mèo nó gượng được, nó cần con mèo đực, cho nên là nó chạy, nó gào thét, nó làm sức là dữ dội, nó vừa gào vừa quào, hầu như là đi đâu nó cũng quào. Đó chúng ta thấy có người sở dĩ khác động vật là vì chúng ta có luân lý đạo đức, có cái chuẩn mực để làm người. Chứ không thì chúng ta sẽ hành xử như động vật. Lúc đó mình mới thấy rằng, wow, cái sự phát dục của một chúng sanh nhỏ như vậy mà nó còn khủng, nó khủng khiếp như vậy, nó làm dữ lắm, nó wow, nó hét, nó la, nó đi rồi nó cọ rồi nó, nói chung là nó làm để nó giải phóng đi cái sự bực dọc của nó. Và chúng ta quan sát ở, gọi là ở những động vật hoang dã, những thiên nhiên, những hoang vật nhỏ thôi, thì chúng cũng hành xử hết sức là rất là khủng khiếp. Nếu như con người chúng ta không có luân lý đạo, không có chuẩn mực con người, thì sẽ còn khủng khiếp hơn. May là chúng ta có chuẩn mực để làm người, cho nên chúng ta mới được gọi là con người. Chúng ta đã từng nghe người xưa nói rằng con người cũng là một động vật, nhưng mà động vật cao cấp. Nếu chúng ta không được giáo dục, không được học, thì ta cũng hành xử như động vật. Ta được tiếp nhận giáo dục cao cấp, ta được tiếp nhận giáo dục luân lý đạo đức. Nói cho rõ hơn là được học cái chuẩn mực để làm người. Cho nên chúng ta phải hết sức là xem trọng cái giáo dục chuẩn mực làm người, để những thế hệ sau ta chúng có những cái chuẩn mực này. Trong đời của, trong một cái thời cuộc đời, trong cái thời đại của chúng ta, có thể nói là ta đã biết rồi thì ta sẽ phải nỗ lực hết sức mình để không để nó mai một. Với cái đà phát triển này thì tôi có niềm tin một hai năm nữa 62 tỉnh thành là 62 ngôi trường chắc chắn sẽ ra đời, sẽ làm được. Hồi chiều một học trò ở Đức gọi cho tôi nói chuyện, nó thầy đang đi đâu à, sao con nghe có tiếng ô tô, thầy đang đi miền Tây thăm bà. Nó bây giờ thầy đi thoải mái nha. Ừ, Việt Nam ngày hiện nay thì coi như là hoàn toàn hết dịch rồi. Trời ơi, sướng quá, hạnh phúc quá. Ở bên con mới giãn cách, mới gọi là xả giãn cách được mấy có một tuần lễ, bây giờ thì coi như là đặc biệt coi như là cách ly toàn xã hội nữa. Thì lúc đó mình đang đi trên đường đó, ôi quán nhậu người ta đông nghịch, ăn uống người ta đang ăn uống nói chuyện vui vẻ, chẳng ai mang khẩu trang. Chợ búa người ta còn hiện nay người ta cũng buôn bán, người ta cũng không mang khẩu trang nữa. Nó trời ơi, sướng quá. Thì nếu như được cuộc sống mà được bình, được gọi là an định như thế này trở lại thì mọi dịch bệnh không còn nữa, thì chúng ta phát triển nó sẽ rất nhanh. Ở trong bài Hòa Thượng nói, tôi thường hay nói kết hợp của vợ chồng phải là sự kết hợp của đạo nghĩa, không được ly hôn. Vấn đề này hôm trước, cách đây một tuần, mười bữa tôi cũng hơi phải suy nghĩ về vấn đề này. Người vợ thì rất là siêng năng, tu hành rất tốt, đời nói chung là tốt mọi mặt, là người chủ động kiếm ra tiền, làm ra tiền rất nhiều. Còn cái ông xã thì trước đây thì hai bên ôm hai cô, còn điện thoại cho vợ nó, mày đến đây mày coi nè, tao đang ôm tới hai đứa. Rồi không phải một lần như vậy, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Hiện tại thì đang cặp với một người gần nhà, đánh vợ tơi tả, phan cả bàn ghế, cả phan cả tủ đô, có ghế đôn. Bây giờ mới hỏi thầy là nếu mà con đi ly dị, con đi thì như vậy thì nghe Hòa Thượng nói ly dị là phạm, là tội đọa địa ngục. Theo thầy thì sao? Tức là mình đâu có ly dị đâu. Mình tránh mặt nó đi, với con người đó, rồi đây mình mất mạng một cách vô ích. Mình không có ly dị, mình tránh mặt để mình nuôi con, cho con nó trưởng thành. Chứ nếu mà con nó chứng kiến cái cảnh này, đến lúc mà nó lớn lên, cái nắm đấm nó bằng cái nắm đấm của bố nó rồi, thì bố nó liệu hồn. Lúc đó mình cũng không cách dạy được nó đâu. Thằng nhỏ đó 9 tuổi nó nói sao không? Mẹ ơi, mẹ hãy xem lại chồng của mẹ đi. Không thể chấp nhận được chồng của mẹ có vợ có con rồi mà vẫn đi có bồ. Nó 9 tuổi mà nó nói vậy. Vợ thì rất là siêng năng, chăm lo ông bà. Ông bà già, gọi là ông bà già chồng đó, cha mẹ chồng rất là thương. Nhưng mà cha mẹ chồng cũng thuộc về cha mẹ mà quá cưng chiều con. Đến bây giờ nó lớn lên rồi, ở lúc nhỏ con nó như ông trời vậy, thì bây giờ nó lớn lên nó cũng làm ông trời luôn. Ông bà ở nhà vậy đó, bàn ghế kính, cái mặt bàn kính mà 10 ly đó, mà nó nắm, nó cầm, nó phan vậy nè, ông bà trốn mất luôn, đâu có dám ra nè. Người ta kết hợp vợ chồng là ngoài ân nghĩa, đạo nghĩa, tình nghĩa. Cái này đạo nghĩa còn không có, đạo nghĩa vợ chồng còn không có, thì làm gì có ân nghĩa, ít tình nghĩa. Hòa thượng nó không được kết hôn, không được ly hôn, ly hôn là đọa địa ngục. Đó là hòa thượng nói về cái phương diện chúng ta, ta tạo cái sự oan nghiệp, ta tạo sự khó khăn để ta dẫn đến cái sự cái ly hôn, đó là đại tội. Nhưng mà cũng phải xe nghe coi, tùy cái trường hợp. Chứ như có người như vậy mà chúng ta không tránh mặt đi thì nếu mà tấm kính nó phan mà trúng một cái thì quan mạng rồi. Niệm Phật có giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà cái kính nó phan vô đầu mà gãy cổ mà chết á, thì cũng thành cái con ma oan nghiệp. Cho nên hòa thượng nói vợ chồng mà ly hôn là gia đình đã phá nát cái gia đình, phá hoại cái luân lý xã hội, động loạn, tạo thành cái động loạn cho xã hội, thì cái tội này rất là nặng. Cho nên mình hiểu cái chữ vì sao mà hòa thượng nói ly hôn là đọa địa ngục. Nghe vậy cho nó hiểu, cho nó rõ, chứ đừng có nghe mà kiểu mà nó khô cứng. Một con người mà nó quá tàn nhẫn như vậy thì ta phải nên tránh mặt đi. Có bao nhiêu tiền bạc phá cho hết. Hết tiền bạc xong rồi làm bộ dầm, làm người hiền. Làm người hiền đi chi? Để vợ mới bắt đầu mới làm ra tiền lại. Cho nên cuộc sống trong cái xã hội ngày nay có vấn đề vợ chồng. Đâu đó những cái gọi là cái thâm cung bí sử, rất nhiều người đang rất là khó nói. Nếu đôi bên còn cùng hiểu được, cùng nhận ra, còn chỉ một bên nhận ra mà một bên không hề nhận ra thì đúng là cũng, ta nói là khổ hải vô biên, khổ hải trùng trùng. Ở chỗ này hòa thượng nói tại vì sao mà tội nó nặng, vì vợ chồng ly hôn thì bạn, con cái của bạn nó sẽ thiếu mất cái tình cha, nó sẽ thiếu mất cái tình mẹ. Lúc đó tâm cảnh của con cái nó bất bình, thì từ đó nó sẽ tạo thành cái vấn đề cho xã hội. Khi tâm lý của chúng không bình thường, trong lòng của chúng có oán hận, thì chúng ta thử xem, thì tương lai chúng có làm có nguy hại cho xã hội hay không. Đó là cái vấn đề mà bà thầy muốn nói. Ai tạo ra cho cái sự bất thường, cái tâm lý bất thường của con cái? Chính là cha mẹ. Đứa nhỏ trong gia đình cứ thấy cha mẹ bất hòa, không hạnh phúc, đó là thế. Nói chỉ nói đến cái sự bất hòa thôi nha. Còn nếu hàng ngày mà nó thấy cha nó đánh mẹ nó về như vậy đấy, thì trong lòng nó ôm một mối oán hận, thì những đứa đó khó mà thành công được cái xã hội, học hành cũng sẽ khó mà đỗ đạt. Đó là cái vấn đề nghiêm trọng là vấn đề đó. Chúng không phải là người hữu ích cho xã hội, mà lúc đó chúng sẽ là những phần tử mà sẽ dễ dàng gây động loạn xã hội. Và thử nói tại vì sao mà vợ chồng bất hòa? Chỉ ở một niệm mê và giác. Và thử nói tôi thường nói các bạn trước khi kết hôn thì đôi bên phải là yêu thương nhau, quan tâm nhau, nhìn thấy đối phương của mình một chút khuyết điểm cũng không có, chứ không thấy một khuyết điểm nào hết. Cái một người giống như là một người giống như là ta gọi là một người trâu mà nhìn thấy nó cũng đẹp nữa, hô hay lé gì đó, lé của anh em cũng đẹp nữa, hô của em cũng đẹp nữa, cái gì cũng đẹp hết. Nghĩa là khi yêu rồi thì là vô cùng là đáng yêu, thấy chẳng khừa ai. Nhưng mà sau khi kết hôn rồi, cái mặt cái một người như là một người trâu, nhìn thấy mà muốn gì dọ chết người ta, cái miệng hô để cái ly luôn không rớt. Chúng tôi bắt đầu là có vấn đề đấy. Sau kết hôn rồi thì ngày ngày đều là thấy lỗi, ho cũng thấy ghét. Nhưng mà trước đây nó tiếng ho của em nó dễ thương làm sao. Bây giờ là ho cũng thấy ghét. Nói chung là tất cả các hành động đều là thấy ghét. Nói chung là ngày ngày thấy ghét. Vậy thì làm sao được? Họ thường nói chỉ một niệm khác biệt ở chỗ này mà thôi. Ở người xưa người ta dạy này, vĩnh viễn chỉ nhìn thấy cái ưu điểm của người, không nhớ đến cái, không tìm cái khuyết điểm của người. Nhưng mà thật ra thì cái này phải có công phu đấy. Người xưa thì nói vậy, chứ nó muốn làm được vậy thì phải có công phu đấy, chứ không dễ đâu. Mình cứ nghe vậy mà mình tưởng là mình hiểu vậy rồi mình có thể làm được, nhưng mà thật ra là phải có công phu đấy. Chứ không thì hiểu đó nhưng mà chỉ làm ngược lại. Thật ra tôi thấy có rất nhiều gia đình, cho dù là chồng có phi thường với bất cứ ai, nhưng mà đối với mắt họ cũng là tầm thường. Cho dù là vợ có phi thường ở mức độ nào, thì với mắt họ cũng là tầm thường. Đến khi mà họ thấy thật sự phi thường rồi, lúc người ta đã chết rồi đó, hay là mất đi rồi đó, thì họ mới thấy đó là phi thường. Thì đúng là quá muộn mà. Cho nên Hòa Thượng nói, khác biệt nhau ở chỗ chỉ một niệm mà thôi. Nếu giữ được cái tâm ban đầu, có nghĩa là yêu thương, quan tâm, chăm sóc với cái tâm ban đầu, thì sẽ không có sự bất hòa. Mình thấy cái cách của cô Vương Thục Phương rất là tuyệt vời. Nhưng mà thật ra muốn được như vậy thì cũng phải là có công phu đấy. Đâu phải đơn giản mà làm được. Vợ chồng của cô quý nhau như là, người ta nói là quý nhau như khách. Còn mình hàng ngày, mình xem nhau như của nợ. À, ta nói tất cả mọi thứ có thể thanh lý, mà có một thứ không thể thanh lý được. Cái thằng chồng thấy thằng ghét không thanh lý được. Cái con vợ thấy thằng ghét không thanh lý được. Hai mình ôm cái tâm niệm đây. Có một, nói là có một con mà ta nuôi quá trời tốn kém. Có một con mà tao nuôi quá trời tốn kém luôn. Họ nói với nhau, mình nghe mình mắc cười. Anh kia hỏi mình, con gì mày nuôi mà tốn gì? Mày không biết hả? Mà nếu như cái tâm trạng cảnh đó thì thật sự làm sao mà nó hòa cho được, đúng không? Bởi Hòa Thượng nói kết hợp vợ chồng phải là ân nghĩa, phải là tình nghĩa, phải là đạo nghĩa. Nhưng mà mình phải nhớ rằng đôi bên đều biết, phải đều biết. Chứ không phải mà mình áp đặt cho đối phương. Mình cứ phải nghĩ người ta, đối phương phải lúc nào cũng ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Là bổn phận của đối phương. Đó là sai lầm. Đôi bên đều phải tôn trọng, đều phải tuân thủ. Có Hòa Thượng nói, bạn phải vĩnh viễn xem thấy chỗ tốt của đối phương. Mãi mãi không bao giờ xem thấy cái khuyết điểm của đối phương. Dũng diện mũ khan tùy phan tơ che tệ. Mãi mãi, vĩnh viễn không nhìn thấy khuyết điểm của đối phương. Như vậy thì nhất định vợ chồng sẽ hòa hợp. Bất niên giai lão. Nhưng thật ra mình phải hiểu rằng đôi bên đều phải hiểu cái đạo lý. Phải thật sự hiểu được cái vai trò bổn phận của chính mình. Chồng phải biết đạo lý làm chồng. Nhưng mà vợ cũng phải biết đạo lý làm vợ. Người ta biết đạo lý mà còn mình thì cứ vô lý thì không thể được. Nhưng mà chung quy lại là gì? Phải được giáo dưỡng từ lúc nhỏ. Mình phải giáo dục luân lý đạo đức. Sau này mình cũng phải chắc phải mở thêm một cái trung tâm để mà giáo dục trước khi kết hôn. Làm thế nào để trở thành một người chồng tốt? Làm thế nào để trở thành một người vợ tốt? Làm thế nào để làm một người cha tốt? Làm thế nào để làm một người mẹ tốt? Hôm trước học Đệ Tử Quy, trong lớp học nghe các cô chia sẻ nói, wow, chồng của con lúc này rất là tuyệt vời, chồng con biết rửa chén nè, chồng con biết nấu bắt cơm nữa rồi. Tôi nói đồ bỏ. Tôi nói đồ bỏ, tưởng cái gì. Nó khe là chồng biết rửa chén, biết bắt cơm. Nhưng mà thật sự có nhiều người phụ nữ cứ nghĩ rằng có những người họ cho rằng như vậy đã là quá hạnh phúc rồi, chồng vĩ đại lắm rồi. Tôi nói đồ bỏ. Trong vợ chồng chỉ khác biệt ở chỗ một ngay một niệm. Và tôi nói một niệm này chính là gì? Chính là giác và mê mà thôi. Mỗi niệm của chúng ta, có nghĩa là niệm niệm của chúng ta chỉ nhìn thấy cái chỗ tốt của đối phương, thì đây là cái niệm giác. Thật ra thì đã là vợ chồng, thế gian người ta nói là gì? Thôi chín bỏ làm mười. Mình đã khổ đến chín phần rồi mà thêm một phần nữa chẳng sao. Thêm một phần nữa chẳng sao. Chín bỏ làm mười chứ không phải là có chín đồng mà bỏ thêm một đồng nữa. Không phải. Mình te tua chín lần rồi, hôm nay te tua thêm một lần nữa chẳng sao. Nhưng mà phải nhớ rằng đôi bên đều có tâm niệm như vậy, chứ không phải là mình đặt đối phương phải như vậy. Đôi bên đều phải như vậy thì chắc chắn là bất niên giai lão thôi. Gọi là điều có thể dắt tay nhau đi qua hết đoạn đường đời. Đó là ý niệm, đó là bà thường nói, đó là một ý niệm giác. Ý niệm giác thì mỗi niệm đều thấy chỗ tốt của đối phương. Còn niệm mê hoặc điên đảo là gì? Là mỗi niệm đều nhìn thấy cái khuyết điểm, cái chỗ không tốt của đối phương. Cho nên chỉ khác biệt ở chỗ hai cái niệm này mà thôi. Vậy thì bây giờ mình là bằng cách nào để mình giữ được cái niệm nhìn thấy cái chỗ tốt của đối phương không? Thì chúng ta lấy tình nghĩa, lấy ân nghĩa, lấy đạo nghĩa để mà chỉ nhìn thấy cái chỗ tốt của đối phương. Còn khi ta bỏ đi cái ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa thì chúng ta không thể nhìn thấy được, không thể nhìn thấy được chỗ tốt của đối phương. Mình phải hiểu rằng cái sự kết hợp này là vô cùng quan trọng. Dưới mắt của con cái chúng thấy là đạo nghĩa, dưới mắt của cha mẹ, dưới mắt của thầy cô là ân nghĩa. Chúng ta đến được với nhau, kết hợp với nhau, có với nhau những đứa con, đó thuộc về gì? Đó thuộc về ân nghĩa. Không như cái bà ở trong cái bài, cái buổi học của thầy Thái giảng, con có thể tha thứ được cho tất cả mọi người nhưng mà riêng cái thằng đó ra. Thằng chồng thầy Thái này, nó sống được bao lâu rồi? Nó sống được 20 năm rồi đấy. Thầy Thái nói tôi cũng rất là ngưỡng mộ cô, là một con người mà cô quán ghét đến mức độ vậy mà cô có thể sống được 20 năm. Bởi vì nhà Phật chúng ta có cái câu là hãy chuyển cái nghiệp lực thành cái nguyện lực. Nghiệp lực là gì? Nghiệp lực ta là ta phải ngày nào ta cũng phải chịu đựng. Ta cảm thấy ta cứ chịu đựng, chịu đựng. Vậy thì từ cái chỗ chịu đựng, cái nghiệp lực mà chịu đựng này, ta chuyển thành nguyện lực. Nó không phải là chịu đựng, mà là ta gọi là tình nguyện. Ta không phải là chịu đựng nữa, mà là ta tình nguyện. Thế gì từ nghiệp lực thì chuyển thành nguyện lực. Chín bỏ làm mười đấy. Chín lần lên bờ xuống ruộng rồi, thêm một lần lên bờ xuống ruộng nữa cũng không sao. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng đôi bên đều phải nhìn thấy như vậy. Trong tất cả nó đều có tương quan đến nhân quả. Chúng ta đừng tưởng rằng ta nhận không mà ta không cho đi thì ta nợ đấy. Ta phải nhớ điều đó. Ta phải chủ động làm người cho đi, chứ đừng làm người thụ động, chỉ biết nhận và không biết cho đi. Thì cái điều này mọi người phải chú ý đấy. Đừng tưởng là nhân quả là ở đâu đó. Trong vợ chồng nó có một sự tương quan mà nó gọi là nó mật thiết đối với nhân quả. Đừng tưởng là nhân quả ở đâu đó. Trong vợ chồng không có nhân quả. Đời này ta chỉ nhận mà ta không biết cho đi. Ta mang, ta nợ nhiều trần, ta nợ cho trần gian nhiều quá đi, thì đời sau chúng ta mệt mỏi đấy. Tôi kính khuyên mọi người hãy làm người cho đi. Người đối với ta không ân nghĩa, không tình nghĩa, không đạo nghĩa, đó là bổn phận của, đó là việc của họ. Còn chúng ta là người phải là người ân nghĩa, tình nghĩa, đạo nghĩa. Ta cứ là người cho đi. Cho đi càng nhiều càng tốt. Cũng nhớ một điều nữa là không phải chịu đựng. Nhớ là đa phần là phải chịu đựng lẫn nhau. Chịu đựng đến mức mà đầu nó nổi lên mấy cục. Đi khám bác sĩ, đi trị bệnh không ra tại sao mà đầu nó nổi. Nó cái nhọt nhọt anh nhìn. Không biết tại sao. Đến lúc mà vợ mới ngộ ra nói, mình làm ổng quá trời khó chịu rồi, cho nên ổng tức quá, cho nên nó nổi mấy cái u nhọt ở trên đầu. Bây giờ mình phải sám hối thôi. Mình sám hối thì mới hết, chứ còn đi bệnh viện tìm không có bệnh mà. Cái sự uất tức ở trong lòng nó tạo thành u nhọt. Mình tạo cho đối phương có mang u nhọt thì mình có mới có bị nhân quả không? Hả? Nhân quả không nhỏ. Cho nên chúng ta phải, thứ nhất là biết cách giải tỏa đi cái sự đối đầu. Từ một cái sự mình cảm thấy như là mình bị ức hiếp, thì mình phải chuyển cái tâm cảm thấy bị ức hiếp đó thành cái tâm gọi là tình nguyện. Từ nghiệp lực chuyển thành nguyện lực. Và mỗi một người đều phải giữ tròn cái bổn phận. nó làm tốt cái vai trò và giữ tròn cái đạo nghĩa, cái ân nghĩa, cái tình nghĩa. Thật ra thì khó, phàm phu mà. Tâm bành lục tặc nó cũng dễ nổi lên lắm. Nhưng mà chúng ta phải giác ngộ cao, để nhận ra, phải thường phản tỉnh để làm tròn cái bổn phận của mình. Mà chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.
Ai đi đọc?